Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về giáo hội và đất nước Chile. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu yêu. Con ơi, hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân, tình yêu chính tâm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 23 đến câu 28. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa người rằng: Kìa thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy? Người trả lời rằng: Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào? Và người bảo họ rằng: Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Cho nên, con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn trình thuật của Thánh Marco hôm nay, khi nhận thấy các môn đệ Chúa Giêsu vừa đi đường vừa bứt lúa mà ăn, thì ngay lập tức những người biệt phái đã lên tiếng trách Chúa Giêsu. Theo ý nghĩ của họ, Chúa Giêsu đã không cằn nhằn các môn đệ làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Trước lời trách này, Chúa Giêsu chỉ cho các ông biết ý nghĩa sâu xa của luật. Luật là vì con người. Chúa Giêsu không phải là người không tuân giữ luật. Trước khi được sinh hạ, cha mẹ ngài đã tuân theo luật kiểm tra dân số. Sau khi được hạ sinh, ngài cũng chịu cắt bì và được tiến dâng trong đền thờ vì là con trai đầu lòng. Hằng năm, ngài cũng lên Jerusalem để mừng lễ. Trong thời gian rao giảng tin mừng, khi tranh luận về đóng thuế, ngài vẫn nói: Của Caesar thì trả về cho Caesar. Hẳn nhiên, Chúa Giêsu là người tôn trọng và giữ luật. Hôm nay, với hành động của các môn đệ, Chúa Giêsu thấy, nhưng ngài không lên tiếng, không phải vì ngài dung túng cho các môn đệ. Chúng ta có thể hiểu rằng, trước hết, hành động của các môn đệ không phải là hành động không hợp luật, như các những người biệt phái nói. Thứ đến, sâu xa hơn, Chúa Giêsu nhắc nhở về luật đức ái, luật vì con người. Việc bứt lúa trong ngày Sa-bát, sách Đệ Nhị Luật viết như sau: Khi vào đồng lúa của người đồng loại anh em, thì anh em có thể lấy tay bứt những bông lúa, nhưng không được tra liềm cách lúa của người đồng loại. Như thế, lúc này, việc bứt lúa của các môn đệ là được phép. Bên cạnh đó, việc bứt lúa chỉ là hành động bất chợt của các môn đệ, một hành động tự nhiên trong lúc đói. Đồng thời, hành vi bứt lúa không phải là hành vi gặt lúa vốn bị cấm trong ngày Sa-bát. Ở đây, các người biệt phái đã trầm trọng hóa vấn đề, từ một việc nhỏ lại quy kết như một việc lớn, để rồi buộc tội lên án. Trước lời kết án của các biệt phái, Chúa Giê-xu đã chỉ cho họ một lối hiểu sâu xa hơn. Luật là vì con người. Năm xưa, khi túng cực và đói, David và quân đội của ông đã dùng bánh trong bàn thờ, bánh vốn chỉ thượng tế mới được dùng. Hôm nay cũng thế, trong hoàn cảnh các môn đệ đang đói, không có gì ăn. Việc bứt lúa ấy cách bất chợt, chẳng lẽ là tội đáng trừng phạt nặng? Linh hồn của luật là tình yêu. Không có tình yêu, thì những thứ luật nào đó sẽ trở nên trống rỗng và đáng sợ. Luật hướng đến con người. Luật giúp con người sống triển nở hạnh phúc. Luật tạo nên bầu khí không gian an lành cho con người, chứ không phải bầu khí nặng nề vì bị áp bức, áp đặt. Luật giúp con người sống, chứ không giết chết. Những luật lệ nào đi ngược lại hoặc ngăn cản sự sống và tình yêu thì có thể xem xét lại giá trị của chúng. Sống trong giáo hội, chúng ta cũng bắt gặp luật giáo hội, nhưng luật giáo hội không là ép nặng nề đè trên chúng ta. Luật giáo hội quy chiếu về tình yêu. Luật giáo hội giúp Kitô hữu hướng đến con người, yêu thương và tôn trọng con người. Chính Chúa Giê-xu đã mời gọi chúng ta mến Chúa và yêu người. Lạy Chúa Giê-xu, sống trong đời, có lúc chúng con cảm thấy nặng nề vì luật, cũng có lúc chúng con dựa vào luật mà kết án cay nghiệt người khác. Lạy Chúa, đang khi chúng con dễ dàng lên án một ai, thì xin cho chúng con nhớ rằng chúng con cũng là những tội nhân. Xin cho chúng con đừng vội cáo buộc, nhưng biết cảm thông hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con nhớ rằng sống theo lề luật Chúa là sống tình yêu thương. Yêu thương nên không hận thù, yêu thương nên không kết án, yêu thương thế nên biết giúp nhau sống chuyển nở, hạnh phúc và chan hòa tình yêu hơn. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tòa làng bốn phương này con biết chăng. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn căm ghét ghen. Yêu thương rọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chê. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi tiếp đón, thăng tiến và hội nhập người di cư tị nạn. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta thắng vượt các sợ hãi để có thể đi gặp gỡ tha nhân, tiếp đón họ, hiểu biết họ và thừa nhận họ. Chỉ có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu mới làm nảy sinh ra con đường lòng tin và cuộc đời môn đệ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ và bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin Ngày Quốc tế Di cư và Tị nạn, cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm 14 tháng Giêng vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 6 hồng y, 10 tổng giám mục và giám mục và 450 linh mục. Trong số 9.000 tín hữu tham dự thánh lễ có phái đoàn của 49 nước với các người di cư tị nạn đem theo quốc kỳ và khoảng 70 giới chức ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong số các tín hữu tham dự thánh lễ có 200 người Ấn Độ lễ nghi Latin, 450 tín hữu lễ nghi Siro Malabar, 50 người Liban lễ nghi Maronit, 800 người Rumani lễ nghi Latin và Hy Lạp Công giáo, 30 người Madagascar, 60 người Syria Antioquia, hơn 1.200 người Ukraine lễ nghi Công giáo Hy Lạp và Latin, 150 người Sri Lanka, 200 người Cabo Verde, hơn 2.000 người Philippines. Cũng có các tín hữu Menkit, Trung Quốc và nhiều nước khác. Quảng diễn các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật kể lại ơn gọi của ngôn sứ Samuel và ơn gọi của hai tông đồ Andre và Gioan. Đức Thánh Cha nói, như đã làm với Samuel, hôm nay Chúa cũng gọi tên chúng ta và xin chúng ta tôn kính sự kiện chúng ta đã được tạo dựng như là các con người duy nhất không thể lặp lại được. Tất cả đều khác nhau và với một vai trò riêng biệt trong lịch sử thế giới. Trong sứ điệp cho ngày di cư tị nạn hôm nay, tôi đã viết, mỗi một người ngoại quốc gõ cửa nhà chúng ta là một dịp gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, đấng tự đồng hóa mình với người ngoại quốc, được tiếp đón hay bị khước từ, từ thuộc mọi thời đại. Và đối với người ngoại quốc, người di cư tị nạn và xin tị nạn, mỗi một cánh cửa của đất mới cũng là một dịp gặp gỡ Chúa Giêsu. Lời Ngài mời gọi hãy đến và xem cũng được hướng tới tất cả chúng ta, các cộng đoàn địa phương và các người mới tới. Đó là một lời mời gọi thắng vượt các sợ hãi để có thể đi đến gặp gỡ tha nhân để tiếp đón họ, hiểu biết họ và thừa nhận họ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Trong thế giới ngày nay, đối với những người mới tới, tiếp đón, hiểu biết và thừa nhận có nghĩa là hiểu biết và tôn trọng các luật lệ, các nền văn hóa và các truyền thống của các nước tiếp đón họ. Nó cũng có nghĩa là hiểu các sợ hãi và học hỏi cho tương lai. Đối với các cộng đoàn địa phương tiếp đón, hiểu biết và thừa nhận có nghĩa là rộng mở cho sự phong phú, cho sự khác biệt mà không có các tiền ý niệm. Hiểu biết các tiềm năng và các niềm hy vọng của những người mới tới, cũng như sự dễ tổn thương và các sợ hãi của họ. Cuộc gặp gỡ đích thực với người khác không chỉ dừng lại ở việc tiếp đón, nhưng khiến cho tất cả chúng ta dấn thân trong các hoạt động khác mà tôi đã minh nhiên trong sứ điệp cho ngày này, đó là che chở, thăng tiến và hội nhập. Trong cuộc gặp gỡ đích thực với người lân cận, chúng ta có khả thể nhận biết Chúa Giêsu Kitô là đấng xin được tiếp đón, che chở, thăng tiến và hội nhập. Nó sẽ là tiêu chuẩn của ngày phán xét sau hết. Cuộc gặp gỡ đích thật này với Chúa Kitô là suối nguồn của ơn cứu rỗi, một sự cứu rỗi được loan báo và đem tới cho tất cả mọi người, như tông đồ Andre cho chúng ta thấy. Sau khi cho anh mình là ông Simon biết, ông đã tìm thấy đấng Messiah. Ông dẫn anh tới với Chúa Giêsu để cho anh cùng có kinh nghiệm gặp gỡ như ông. Đức Thánh Cha giải thích thêm sự sợ hãi như sau. Có các nghi ngờ và sợ hãi không phải là một tội. Tội là để cho các sợ hãi đó xác định các câu trả lời của chúng ta, điều kiện hóa các lựa chọn của chúng ta, làm hại cho sự tôn trọng và lòng quảng đại, nuôi dưỡng sự thù hận và khước từ. Tội là từ chối gặp gỡ người khác với sự khác biệt, với tha nhân, nhưng thực ra là một dịp đặc ân của sự gặp gỡ với Chúa. Cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu nơi người nghèo, người bị gạt bỏ, người tị nạn, người xin tị nạn, làm nảy sinh ra lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay. Tin Chile. Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du Chile từ ngôi mộ của vị giám mục của người nghèo. Ủy ban tổ chức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco quốc gia Chile cho biết, trái với những đồn đoán của giới truyền thông, Tòa Thánh và Ủy ban không hề nao núng trước những lời hăm dọa và những cuộc tấn công vào các nhà thờ gần đây. Trái lại, sau khi tham khảo ý kiến của Tòa Thánh, chương trình ban đầu đã được sửa đổi để Đức Thánh Cha có thể tiếp cận nhiều hơn với dân chúng. Trước hết, vào tối thứ Hai 15 tháng Giêng, sau các nghi thức đón tiếp tại phi trường quốc tế Santiago, Đức Thánh Cha không về thẳng tòa sứ thần Tòa Thánh, nhưng Ngài sẽ ghé thăm giáo xứ San Luis Beltran ở Pudahuel, nơi Ngài sẽ cầu nguyện trước ngôi mộ của Đức Cha Enrique Anvea Urrutia, người được mệnh danh là giám mục của người nghèo. Đức cha Enrique Anvia sinh ngày 31 tháng Giêng năm 1916, được thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 9 năm 1941 và được Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 nâng lên hàng giám mục vào ngày 4 tháng 3 năm 1963. Ngài qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1982, khi đang là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Santiago. Tòa Thánh đã mở án phong chân phước cho Ngài vì hương thơm thánh thiện và lòng yêu mến người nghèo. Trong thông cáo đưa ra hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban cho biết chương trình này đã được thêm vào vì Đức Thánh Cha muốn bắt đầu chuyến tông du Chile từ ngôi mộ của vị giám mục của người nghèo. Sau buổi cầu nguyện và chào thăm anh chị em giáo dân tại Pudahuel, Đức Thánh Cha tiếp tục cuộc hành trình về tòa sứ thần Tòa Thánh. Tuy nhiên, khi đi đến ngã tư đường Brazil và đại lộ Libertador Bernardo O'Higgins, Đức Thánh Cha sẽ xuống xe và bước lên một chiếc xe mui trần và đi dọc theo các đại lộ chính của thành phố Santiago để chào thăm dân chúng cho đến khi vào đến bên trong tòa sứ thần Tòa Thánh ở đường Providencia. Thay đổi thứ hai là vào ngày thứ Tư 17 tháng Giêng sau khi trở về từ Temuco. Khi đến ngã tư đại lộ thứ năm De Abrin, nghĩa là mùng 5 tháng 4, và đường Monumento, Đức Thánh Cha sẽ xuống xe và bước lên chiếc xe mui trần để chào thăm dân chúng cho đến khi Ngài đến đền thánh Maipú. Thay đổi thứ ba là sau cuộc gặp gỡ với giới đại học, Đức Thánh Cha sẽ lên một chiếc xe mui trần để chào thăm dân chúng từ ngã tư đường Alameda và đại lộ Portugal cho đến khi vào đến bên trong tòa sứ thần Tòa Thánh ở đường Providencia. Những lộ trình này là mới thêm vào, không kể những lần Ngài chào thăm dân chúng khi cử hành thánh lễ ở công viên O'Higgins và những dịp khác như đi thăm nhà tù nữ, đến nhà thờ chính tòa thủ đô Santiago như đã được thông báo trước. Thông cáo của Ủy ban tổ chức chuyến tông du của Đức Thánh Cha quốc gia Chile cũng cho biết, trong thời gian viếng thăm Chile, Đức Thánh Cha sẽ gặp những ai? Ngài sẽ cử hành ba thánh lễ. Thứ Ba, 16 tháng Giêng, lúc 10 giờ 30 sáng, tại công viên O'Higgins, Santiago. Thứ Tư, 17 tháng Giêng, lúc 10 giờ 30 sáng, tại sân bay Makehue, Temuco. Và thứ Năm, 18 tháng Giêng, lúc 11 giờ 30 phút sáng, tại công viên Lobito, Iquique. Trong ba thánh lễ này, bên cạnh các giám mục và linh mục đồng tế, còn có khoảng 500 giáo dân, bao gồm những người đọc sách thánh, giúp lễ, và các thành viên của các giảng hợp xướng. Ngoài ra, vào ngày thứ Tư 17 tháng Giêng, lúc 5 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với 3.000 sinh viên tại đền thánh Maipú. Đối với các hoạt động khác, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm và gặp gỡ khoảng 400 tù nhân của Trung tâm Cải huấn nữ Santiago. Ngài cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với 30 mạnh thường quân và quan chức tại Hoga de Cristo, ăn trưa với 10 cư dân miền Araucania tại nhà mẹ thánh giá, 2.000 linh mục, tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Santiago, và khoảng 1.000 đại diện chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn tại Dinh Moneda. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng có cuộc gặp gỡ với 10 bệnh nhân và 2 người thân của các nạn nhân bị giết hại trong các cuộc đàn áp hồi thập niên 70 ở Chile trong đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Iquique. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Thanh Tòa Thánh nói rằng, năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến giới trẻ và gia đình. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Chile và Peru Đại hội Thế giới các gia đình, tông huấn niềm vui tình yêu, Thượng hội đồng giám mục về người trẻ và cải tổ giáo triều Roma. Đó là những chủ đề được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trao đổi với Vatican News. Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên Alessandro Gisotti ở Vatican News, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã giới thiệu một số hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2018. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh đã mô tả năm 2018 là năm giáo hội chú ý đặc biệt đến người trẻ, cụ thể là những hy vọng, mục tiêu và những thách đố mà họ phải đối mặt. Đại hội Thế giới các gia đình diễn ra tại Dublin, Ireland từ ngày 21 đến 26 tháng 8 năm nay, ngay trước khóa họp thường lệ của Thượng hội đồng giám mục tại Roma với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Đức Hồng Y Parolin nói, một khía cạnh quan trọng có tính sáng tạo là tương quan mới của giáo hội với người trẻ, được diễn tả trong một mô thức về trách nhiệm. Mô thức này loại trừ bất cứ loại chủ nghĩa gia trưởng nào, nghĩa là cách nhìn, suy nghĩ và hiểu một chủ đề. Đức Hồng Y cho biết, giáo hội và Đức Thánh Cha đang chất vấn người trẻ. Họ có thể có những đóng góp nào cho tin mừng và sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại hôm nay? Chuyển sang đề tài về tông huấn niềm vui tình yêu, Đức Hồng Y Parolin nói, văn kiện này là kết quả của một cách nhìn mới mà Đức Thánh Cha Francisco đang thực hiện với sự khôn ngoan, thận trọng và kiên nhẫn. Ngài nói, những khó khăn xoay quanh tông huấn bên cạnh một số khía cạnh về nội dung là do sự thay đổi thái độ này mà Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta phải có. Tôi tin rằng, tông huấn niềm vui tình yêu ngoài ý nghĩa là việc giáo hội cưu mang gia đình và những vấn đề của gia đình trong thế giới ngày nay, còn thực sự giúp cho việc đem tin mừng vào trong gia đình, nơi đã là tin mừng về gia đình, đồng thời cũng là lời mời gọi các gia đình giúp đỡ bằng cách cộng tác và đóng góp cho việc phát triển giáo hội. Tiếp theo, Đức Hồng Y Parolin nói về tiến trình cải tổ giáo triều. Ngài nói, cuộc cải tổ đã có những bước đi quan trọng. Đức Hồng Y giải thích, Đức Thánh Cha Francisco tập trung hơn vào chiều sâu thiêng liêng, vốn phải là động lực cho mọi cải tổ của giáo triều, là chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là hoán cải. Phải ưu tiên cho thái độ này hơn là những cải tổ cơ cấu với việc ban hành các quy luật, tiêu chuẩn, những bổ nhiệm mới, v.v. Cải tổ phải làm sao cho giáo triều Roma trở thành một sự trợ giúp thực sự cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ loan báo tin mừng. Tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh này. Cuối cùng, Đức Hồng Y Parolin đề cập đến chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco đến Chile và Peru. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha sẽ đi với tư cách một vị mục tử của giáo hội Hoàn Vũ đến để gặp các giáo hội địa phương, những người đang gặp nhiều thách đố đặt ra bởi những thực tại của thế giới ngày nay. Thứ nhất là thách đố của người dân bản địa. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập Thượng hội đồng giám mục về vùng Amazon vào năm 2019. Vấn đề xoay quanh vai trò và những đóng góp của những người dân bản địa này trong từng quốc gia và xã hội của họ. Thách đố thứ hai là thách đố về tham nhũng. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, đây là một chủ đề mà Đức Thánh Cha đã có những phát biểu rất mạnh mẽ và nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng lời lẽ cứng rắn. Nó cản trở sự phát triển, cản trở chương trình giúp cho người dân bớt nghèo khổ. Sau hết, Đức Hồng Y Parolin nhận định, đó không phải là một chuyến tông du dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ là một sự kiện đầy hứng khởi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về giáo hội và đất nước Chile, quốc gia Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm mục vụ từ ngày 15 tới 18 tháng Giêng này. Giáo hội Công giáo chính thức hiện diện tại Chile ngày 13 tháng 12 năm 1540, khi đoàn viễn chinh do Pedro de Valdivia dẫn đầu đến thung lũng Mapocho, trong đó có ba linh mục Tây Ban Nha là Rodrigo González Marmolejo, Juan Lobo và Diego Pérez. Ngày 12 tháng 2 năm 1541, thành phố Santiago de la Nueva Extremadura được thành lập với một nhà thờ được xây cất ở mạn Tây Bắc quảng trường lớn và một nhà nguyện kính Đức Bà Montserrat trên đồi Cerro Blanco. Trong vòng 20 năm, các vùng đất này thuộc quyền của giáo phận Lima. Ngày 27 tháng 6 năm 1561, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 4 cho thành lập giáo phận Santiago de Chile, với giám mục tiên khởi là Đức cha Rodrigo González Marmolejo. Tiếp theo đó là ba giám mục dòng Francisco. Đức cha Diego de Medellín chia giáo phận thành bốn giáo xứ, thành lập chủng viện đào tạo các chủng sinh và truyền chức cho các linh mục đầu tiên người bản xứ, cũng như thành lập đan viện nữ đầu tiên. Các cuộc viễn chinh tiếp tục tiến về phía nam. Sau khi thành phố La Imperial được thành lập, ngày 22 tháng 3 năm 1563, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 4 cho thành lập giáo phận Santissima Concezione. Cho tới năm 1840, hai giáo phận này thuộc Tổng giáo phận Lima và là hai giáo phận duy nhất tại Chile. Công việc rao giảng tin mừng được giao cho tu sĩ các dòng, nhất là các tu sĩ dòng Francisco, dòng Tên, dòng Mercedari và dòng Agostino. Kể từ khi Chile được độc lập năm 1818, giáo hội Công giáo đã nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống chính trị xã hội và duy trì thế quân bình giữa việc bảo vệ quyền lợi của Tây Ban Nha và các tư tưởng độc lập của người dân Chile. Các năm đầu của chính quyền Cộng Hòa mang dấu vết căng thẳng giữa các giới chức chính trị, đa số theo bè phái Tam Điểm và hàng giáo sĩ. Các căng thẳng giảm bớt vào năm 1833 khi Công giáo được coi là quốc giáo. Nhưng các khó khăn gia tăng với các khuynh hướng duy đời, muốn có một Cộng Hòa đời. Các căng thẳng chấm dứt với Hiến pháp năm 1925, tách rời nhà nước khỏi giáo hội. Giáo hội Công giáo từ bỏ các can thiệp ảnh hưởng trên quyền bính chính trị, để duy trì vai trò phê bình tích cực và cố vấn trong các vấn đề xã hội. Các giám mục Chile đã góp phần rất lớn trong việc duy trì bầu khí hòa bình của tiến trình tách rời này. Niên giám năm 2011 cho biết, giáo hội Công giáo có 5 tổng giáo phận, 18 giáo phận, 2 giáo quận, 1 giám quản tông tòa và 1 bản quyền quân đội. Tổng giáo phận Santiago có hơn 4 triệu tín hữu trên gần 6 triệu dân, do Đức Hồng Y Ricardo Ezzati Andrello cai quản, với sự trợ giúp của 4 giám mục phụ tá. Giáo phận gồm 209 giáo xứ với 847 linh mục. Dưới chế độ độc tài của tướng Pinochet, từ năm 1873 tới 1990, giáo hội nắm giữ vai trò quan trọng trong việc bênh vực và bảo vệ các quyền con người. Chính vì thế, chính quyền quân phiệt coi giáo hội thuộc phe đối lập. Đức Hồng Y Raúl Silva Henriquez, Tổng Giám mục Santiago, đã trở thành một trong những người cương quyết chống lại chính quyền quân phiệt độc tài. Cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác, Đức Hồng Y đã thành lập Ủy ban Cộng tác Bảo vệ Hòa bình Chile, bị Tổng thống Pinochet giải tán. Nhưng sau đó, nó biến thành Văn phòng Giám quản Liên đới của Tổng giáo phận, chuyên trợ giúp pháp lý và xã hội cho các nạn nhân của chính quyền độc tài, và khiến cho Đức Hồng Y trở thành điểm tham chiếu của tất cả những ai chống chế độ độc tài quân phiệt. Đức Hồng Y thu thập tin tức liên quan tới hàng chục ngàn người bị mất tích, tổ chức các trung tâm phát chẩn, phân phát thực phẩm cho dân nghèo trong các khu ổ chuột. Từ năm 1977, liên lạc giữa chính quyền quân đội và giáo hội bớt căng thẳng hơn, và nỗ lực hòa giải đạt tột đỉnh với chuyến công du mục vụ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị năm 1987. Trong buổi gặp gỡ các giám mục, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khích lệ các vị kiên trì và táo bạo dành ưu tiên cho mục vụ hiệp nhất quốc gia, góp phần khước từ bạo lực và thù hận, can đảm bên vực các quyền con người. Có nhiều người cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị chỉ giúp củng cố chính quyền quân phiệt độc tài. Nhưng 10 năm sau, cuộc trưng cầu dân Ý đã hạ bệ Tổng thống Pinochet. Sau khi chế độ quân phiệt độc tài cáo chung, giáo hội đã cương quyết đẩy mạnh tiến trình hòa giải quốc gia. Ngày 18 tháng 9 năm 2003, trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục Santiago de Chile, đã lấy lại đề tài Không bao giờ nữa là tiếng kêu của các xã hội và các quốc gia châu Mỹ Latin dùng để tưởng niệm biết bao nạn nhân của các chế độ quân phiệt độc tài. Đức Hồng Y nói, không bao giờ nữa với biết bao nghèo đói, bất công xã hội, gian ác chiếm hữu của cải, không có khả năng đối thoại, thù hận đối với sự thật và nền dân chủ. Không bao giờ nữa đối với nền kinh tế đánh vào những người nghèo nhất. Không bao giờ nữa đối với việc chính trị hóa các lực lượng quân đội. Không bao giờ nữa đối với việc xuyên tạc tin tức, đấu tranh tư tưởng và ý thức hệ với giá của sinh mạng con người, với sự thờ ơ trước khổ đau và vi phạm có hệ thống các quyền con người. Trong năm 2017 vừa qua, Chile đang trải qua một cuộc khủng hoảng xã hội. Làn sóng bài công giáo gia tăng. Từ tháng Giêng năm 2017 trở đi, đã có 25 nhà thờ và một chủng viện bị đốt. Các ảnh Chúa chịu nạn bị đập phá, xúc phạm. Ngày mùng 2 tháng 3 năm ngoái, Đại chủng viện San Fidel thuộc giáo phận Villarica đã bị một nhóm thổ dân Mapuche Chapinhue đốt cháy vì nó nằm trên vùng đất mà thổ dân Mapuche đã từ lâu đòi chính quyền trả lại cho họ. Một lãnh tụ thổ dân tuyên bố, giáo hội cho thấy mình là thành phần của nhà nước và sẽ không có hòa bình cho tới khi nào giáo hội bị đuổi ra khỏi đất của thổ dân Mapuche. Giáo hội đang ở trong thế kẹt giữa các nguyện vọng chính đáng của các thổ dân và bạo lực khủng bố, có thể châm ngòi cho một cuộc nổi loạn của các thổ dân. Ngày mùng 9 tháng 6 năm ngoái, trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Santiago, một đoàn sinh viên đầu trùm mũ che mặt đã đột nhập nhà thờ Quốc gia Nhớ ơn để cướp bóc và lôi tượng Chúa chịu đóng đanh ra dùng chân đá và đập phá. Thay vì ôn hòa biểu tình đòi chính quyền cải tổ nền giáo dục trong nước, thì các nhóm sinh viên này lại đốt phá các nhà thờ. Lý do đòi cải tổ giáo dục chỉ là cớ cho các vụ khủng bố bạo lực chống lại giáo hội. Sau khi bà Tổng thống mạnh mẽ lên án hành động này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Santiago đã dâng thánh lễ phạt tạ và đưa ra câu hỏi, điều gì đang xảy ra tại Chile? Ngài cũng cho biết bạo lực và khủng bố đã gia tăng trong 2 năm qua, vì đã có tới 25 nhà thờ Công giáo và Tin lành bị đốt phá tại miền nam Chile, đặc biệt trong 2 vùng Biobío và Araucaria. Đây là vùng có đông thổ dân Mapuche sinh sống. Nhóm này chiếm 4% tổng số dân, và từ nhiều năm qua đã yêu cầu chính quyền trả lại đất đai cho họ. Các vùng đất này hiện do các tổ chức siêu quốc chiếm hữu và khai thác. Trong nhiều năm qua, chính quyền đã chậm chạp không tìm ra các giải pháp thỏa đáng để giải quyết yêu cầu chính đáng của thổ dân Mapuche. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, trong các ngày qua, Đức Hồng Y Ricardo Ezzati Andrello, Tổng giám mục Santiago, đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Đức Bà Maipú, nơi ngày 5 tháng 4 năm 1818, đã xảy ra trận đánh định đoạt của chiến tranh độc lập. Trước đó, ngày 14 tháng 3, dân chúng trong vùng đã khấn hứa với Đức Mẹ rằng, nếu chiến thắng, họ sẽ xây một đền thánh kính Đức Bà Camelo. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Ezzati đã gửi 2.500 sinh viên học sinh thuộc 40 trường cao học ra đi thực hiện dự án truyền giáo của một vụ đại học công giáo, xây 50 nhà nguyện cho dân nghèo trong các vùng ngoại ô. Chương trình này đã do các linh mục tuyên úy và sinh viên đại học phát động đáp trả lời Đức Francisco mời gọi giới trẻ tại Rio de Janeiro trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013. Dự án 50 nhà nguyện cho dân nghèo thành hình vào tháng 4 năm 2014, với mục đích sẽ được giới thiệu với Đức Thánh Cha ngày Ngài đến viếng thăm Chile. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về đất nước và giáo hội tại Chile, quốc gia Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ trong các ngày từ 15 tới 18 tháng Giêng này. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào phúc âm." Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilê, người thấy Simon và em là Andrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người." Lập tức các ông bỏ lưới đi theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Giacôbê, con ông Zêbêđê, và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Zêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại bước khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilê. Chúng ta để ý, theo sách tin mừng của Thánh Marco, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, người vào hoang địa để chịu cám dỗ. Kế đó, tác giả trình bày việc Đức Giêsu khai mạc sứ vụ tại Galilê. Chỉ trong vòng một vài câu ngắn gọn, tác giả đã vắn tắt trình bày thời gian và không gian của sự kiện. Thời gian là sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, còn không gian là xứ Galilê. Chúng ta cũng để ý đến sứ điệp mà chính Đức Giêsu loan báo là: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm." Đó chính là sứ điệp tiên khởi và cũng là sứ điệp trường kỳ mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tin để thực hiện trong suốt cuộc đời Kitô hữu của mình. Sự kiện sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt được gắn liền với sự kiện Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng, cho thấy sự liền mạch giữa sứ vụ của Đức Giêsu và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Điều đó cũng hé lộ cho độc giả biết về thân phận của người ngôn sứ là Gioan Tẩy Giả, cũng chính là số phận dành cho vị đại ngôn sứ là Đức Giêsu. Galilê là một vùng đất thuộc về Vương quốc Israel. Nhưng trải qua thăng trầm của lịch sử, người Do Thái xem đây là vùng đất của dân ngoại. Nhưng lại cũng chính nơi đây Đức Giê-xu đã chọn để khai mạc sứ vụ. Điều đó có nghĩa là Đức Giê-xu muốn gắn liền sứ vụ của người với tất cả các con chiên lạc nhà Israel, những người bị gạt ra bên lề xã hội Do Thái. Quả thế, cũng từ đây, Galilee trở thành một trung tâm truyền giáo của Đức Giê-xu và các môn đệ. Người thường xuyên giảng dạy ở khu vực biển hồ. Cũng chính nơi đây, người tuyển chọn các môn đệ đầu tiên. Sau này, đa số trong các môn đệ của người đều là những người dân nghèo chân chất vùng Galilee. Tác giả sách Tin Mừng thuật lại: Đức Giê-xu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là người đến để loan báo ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Đó chính là tin mừng mà các ngôn sứ đã loan báo. Như thế, chúng ta hiểu rõ rằng tin mừng mà Đức Giê-xu loan báo không đến từ chính bản thân người, nhưng đến từ Thiên Chúa Cha, đấng hằng muốn cứu độ toàn thể nhân loại. Khi viết rằng thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, tác giả sách Tin Mừng muốn cho chúng ta tiếp cận một viễn cảnh mà các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Đó là thời kỳ mà sói nằm chung với chiên, sư tử và bò con ăn chung với nhau. Đó cũng chính là thời kỳ mà kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giê-xu. Sứ điệp mà Đức Giê-xu kêu gọi là hãy sám hối và tin vào tin mừng để được tiếp nhận vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Với việc sám hối và tin, con người sẽ được cứu độ. Sách Tin Mừng theo Thánh Marco đã đi một lối tắt khi trình bày ngay sau đó sự kiện Đức Giê-xu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Điều mà theo Thánh Sử Gioan phải sau một thời gian dài mới xảy ra. Chúng ta cũng thấy, theo sách Tin Mừng Marco, các môn đệ dường như chưa hề quen biết vị ngôn sứ Giê-xu, nhưng lại mau mắn bỏ cha mẹ, bỏ công việc mà theo người. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ qua những khác biệt để đặt câu hỏi tại sao, thì có thể sẽ tìm ra câu trả lời cho lý do Thánh Marco sớm trình bày sự kiện này. Đó chính là sự cấp bách của tin mừng. Đức Giê-xu cần sự cộng tác của các môn đệ để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa một cách nhanh chóng và rộng rãi hơn. Từ những chi tiết vắn gọn này, chúng ta cũng khám phá ra việc Đức Giê-xu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên được lấy lại theo hình thức truyền thống trong Kinh Thánh, như câu chuyện ngôn sứ Elia tuyển chọn Elisa, hay câu chuyện Thiên Chúa kêu gọi Samuel trong đền thờ giữa đêm khuya. Như vậy, chúng ta nhận ra hai điểm quan trọng trong sự kiện kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên này. Thứ nhất, Thiên Chúa luôn đóng vai trò chủ động trong việc tuyển chọn và kêu gọi con người. Thứ hai, tính triệt để của ơn gọi khiến những người được tuyển chọn phải dứt khoát trong việc đáp trả, bỏ mọi sự mà theo Chúa. Đức Giê-xu cũng đã dùng hình ảnh quen thuộc của dân trải lưới miền Galilee để kêu gọi và trao ban sứ mạng cho các môn đệ. Người nói, hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Trải lưới người là một cách nói rất thâm thúy, nó bao hàm nhiều ý nghĩa, mà trước hết là đưa những con người từ dưới đáy vực sâu của tăm tối như biển cả vào trong nước mà Đức Giê-xu đang loan báo. Lời mời gọi đi theo cũng có nghĩa là đi phía sau, là hình ảnh của những người học trò, người môn đệ trong văn hóa Á Đông. Làm môn đệ nghĩa là đi theo và làm theo những gì thầy mình đã làm. Chắc hẳn các môn đệ hiểu rõ lời mời gọi của Đức Giêsu, nên các ông đã quyết liệt bỏ lại mọi sự sau lưng mà dấn bước theo vị thầy người làng Nazareth. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay là một trình thuật linh hoạt, sáng tạo nhưng xúc tích. Qua đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta trước tiên hãy sám hối và tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kế đến là dứt khoát quảng đại dấn thân làm môn đệ của người để tham dự vào sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng ta đã trở lại với mùa thường niên của năm phụng vụ. Điều này tạo một tâm lý hay một cảm giác bình thường hoặc tẻ nhạt. Thực ra, đây chính là thời gian phụng vụ mời gọi chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn về ơn gọi và sứ mạng của mình giữa lòng thế giới. Ước gì mỗi người chúng ta đều sẵn sàng quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong chính bối cảnh sống hàng ngày của mỗi người. Amen.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con. Nhận lấy sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, dắt theo tin mừng nước trời.
Bước theo Thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc điều thấu ý tình Thầy cha.
Bước theo Thầy, con tin thay lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn dắt theo đường Chúa đi.
Theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dân hiến, con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin cho xuân vào đời, cho người đông ấm yêu thương.
Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu con cùng nhận thánh giá làm đường đi.
Bước theo Thầy Chúa, con mang tâm tin của Chúa, sống cho tin mừng Giêsu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Dẫn đưa con đôi tay nhân hiền che nắng che mưa khi đêm đông về và xuân ấm ươm hoa. Đôi tay con dâng cha nhận từ lời hát đơn sơ đây bao tháng ngày đượm thắm yêu thương, vai chiếu nhọc nhằn từng nỗi chân chuyên, xin dâng lên Ngài, xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua, ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiêng, con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai, cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui, được Ngài hứa tới bên an.
trong một lớp học. Thầy giáo hỏi các em học sinh có biết con sâu qua sông bằng cách nào không? Các học trò đưa ra ba đáp án. Một là con sâu bò qua cây cầu. Thầy giáo trả lời, ở đó không có cây cầu. Hai là con sâu nằm trên một chiếc lá để qua sông. Thầy giáo nói, chiếc lá sẽ bị nước cuốn trôi. Ba là con sâu bị chim nuốt vào bụng rồi bay qua sông. Thầy giáo cười nói, thế thì con sâu sẽ chết và đâu còn ý nghĩa gì. Vậy con sâu qua sông bằng cách nào? Thầy giáo chậm rãi nói, con sâu nếu muốn qua sông, thì nó chỉ có một cách là biến thành con bướm. Trước khi biến thành bướm, nó phải trải qua giai đoạn rất khó khăn. Nó phải nằm im trong cái kén cho đến khi thời gian đủ độ chín. Bấy giờ cái kén mới bung ra thành một con bướm xinh đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn thử thách. Có người đối mặt với nó bằng thái độ bi quan chán nản, có người dũng cảm thay đổi chính mình, thích nghi với hoàn cảnh, cuối cùng họ vượt qua mọi thử thách một cách nhẹ nhàng. Để đạt tới ước mơ và chạm đến những điều kỳ diệu, đòi hỏi chúng ta phải có quá trình học hỏi và luyện tập không ngừng. Điều đó chỉ có được ở những con người khiêm tốn và biết cố gắng. Nhưng đâu là dấu hiệu của người khiêm tốn? Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ cho chúng ta nhận biết dấu hiệu của người khiêm tốn. Đó là người chấp nhận chịu sỉ nhục. Khiêm tốn mà không biết chịu sỉ nhục thì chưa phải là khiêm tốn. Người khiêm tốn là những người có khả năng chịu đựng biết bao nhục nhã, có khả năng nhận lấy những sỉ nhục giống như Chúa Giêsu đã chịu đựng. Hãy xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ân sủng ấy, để Ngài gìn giữ những người bé nhỏ hướng tới sự viên mãn trong thần khí, để chúng ta không quên đi cội rễ của sự khiêm tốn là chấp nhận chịu sỉ nhục. Sự kiêu căng, thói ghen tị đang là nguyên nhân gây ra biết bao đổ vỡ trong gia đình và làm xáo trộn cả xã hội. Thánh Gregorio cả từng nói, ganh tị sinh ra thù ghét, thói xấu, vu khống, vui khi thấy kẻ khác gặp hoạn nạn, buồn khi thấy kẻ khác gặp may lành. Còn Thánh Madalena thành Pazzi cho rằng, tính tự ái làm hại linh hồn cũng như con sâu đục rễ cây. Con sâu không những làm cây không sinh quả, mà còn làm cây khô héo và chết. Học sống khiêm tốn cũng chính là học biết lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa, người đã khiêm tốn hạ mình xuống mang lấy mọi tội lỗi yếu đuối của con người. Người luôn trung thành vâng phục theo thánh ý Chúa Cha trong kế hoạch cứu độ. Người đến không phải để hủy diệt nhưng để kiện toàn. Không phải để giết chết nhưng làm cho sống. Khiêm tốn là nhìn nhận những giới hạn của chính mình, là chấp nhận để Thiên Chúa đổ đầy sự khôn ngoan của người. Thánh Phaolô tông đồ đã sắc tín về sự khôn ngoan của Thiên Chúa trội vượt hơn sự khôn ngoan của thế gian. Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hồng mạch. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có. Hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Lạy Thiên Chúa là nguồn cội của sự khôn ngoan. Xin cho chúng con ý thức rằng, khiêm tốn chẳng bao giờ dư thừa đối với người khôn ngoan. Và người khôn ngoan đích thực chính là người có thái độ khiêm tốn, như chính Chúa đã hạ mình xuống để yêu thương và cứu độ chúng con. Amen.
Xin tri ân ơn nghĩa cha mẹ Ngài đã cho con, nuôi con nên người bằng sữa yêu thương. Công cha ơn mẹ là ơn Chúa nhiệm màu. Xin tri ân bao nhiêu bạn bè hàng xóm thân thương, đun xây ân tình bằng nghĩa quê hương, cho con chọn đường thề ước yêu thương, đi theo chân Ngài, xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua, ôi tình Chúa bao la, hãy hạ ngát ân thiêng, con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai, cho dù lòng trong gai, mai ngày sáng tươi vui, được Ngài đưa tới bên an bình. Bao nhiêu năm qua, ôi tình Chúa bao la, hãy hạ ngát ân thiêng, con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai, cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui, được Ngài đưa tới bên an bình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.